นะโมอายิดาฟักXin mở trang 30, bắt đầu từ đầu. Câu 33. Khi bệnh tình không còn chữa trị được nữa, là đến thời điểm khẩn thiết, gia đình cần chú ý làm những việc sau đây. Hôm qua thì mình nhắc nhở những người hộ niệm cần làm cái gì? Hôm nay mình nhắc nhở gia đình cần làm gì đây? Thường thường người mà không biết tu đến cái giai đoạn này thì rối như tơ vò, rối dữ lắm. Còn người mà biết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chư vị để ý coi, cái gia đình của họ nó yên lặng, nó lặng lờ, mà đâu nó ra đó hết trơn. Người mà không biết vãng sanh nó thì lúc này người ta chạy hết chỗ này tới chỗ nọ tìm cách còn nước còn tát. Còn cái người vãng sanh là người ta chuẩn bị rất kỹ để mà giúp cho người thân của họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên những cái điểm này chư vị có thấy quan trọng không? Rõ ràng là khi trong nhà của mình có một người mà bác sĩ tuyên bố không cách nào cứu chữa được nữa, ta phải biết chuẩn bị những gì đây. Đừng bao giờ nghĩ là đợi cái lúc mà mê man bất tỉnh nằm thở phèo phèo rồi biết cầu trời tới an ủi vài câu, hoặc là chờ chết rồi cầu các ngài tới cầu siêu là gia đình mình có người được siêu sanh. Không có đâu chư vị, khó lắm đây, không phải giỡn đâu. Chính pháp hộ niệm chỉ cho chúng ta làm từng chút đấy, cụ thể vô cùng đấy. Cầu à, sớm lo coi ngày giờ chôn quốc, xây mộ hợp theo phong thủy để người chết hưởng nhiều phước lạc. Đúng không? Thế gian người ta có những cái chuyện mà coi phong, coi thủy, coi ngày, coi giờ để mà chôn quốc, để cho người chết được hưởng an lạc. Biết cái an lạc gì đây? Thế gian này có nhiều cái chuyện lạ lắm, truy nguyên ra trong Phật Pháp không có nói. Khổ một cái có nhiều người học Phật lại tưởng rằng đó là pháp của Phật nữa chứ. Ví dụ như ở Việt Nam, cứ một lần mà có người nhà chết, nhất là ở ngoài Bắc, là tìm thầy giải trùng, trùng tang đấy. Trùng là gì? Là khi mà một người chết, người ta chết đi rồi thì cái linh hồn người chết đi về bắt những người trong gia đình chết theo. Mà thường thường bắt ai? Bắt người con trướng, rồi bắt người cháu trưởng, cứ những cái trưởng đó, mà không biết là cái pháp này từ đâu ra. Làm cho những người mà con trong gia đình đó, nhất là người con trưởng, sợ tức thất điên bát đảo luôn. Nghĩa là nhiều khi bán nhà để mà đi cầu các thầy mà giải cho cái trùng tang đó. Xin thưa với chư vị, không biết tại sao bên Mỹ không có, tại sao bên Úc không có, tại sao bên Anh không có, mà ở tại vùng đó lại có. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Tâm mà sợ chết thì không chết trước cũng chết sau. Mà thay vì không sợ chết đó thì mình sống được tới 90 tuổi mà sợ chết qua mới 30 tuổi rồi. Già quéo rồi, chuẩn bị chết rồi. Khổ lắm chứ vậy rồi. Cho nên sớm lo ngày giờ chôn cất. Nói thẳng thắn với chị vị, ở tại nước Úc này, bây giờ Việt Nam qua bên Úc, bây giờ theo cái tục lễ Úc rồi, chết khỏi cần coi ngày giờ luôn. Không làm lễ, cứ chờ ngày chủ nhật làm lễ luôn, khỏi ngày giờ luôn ấy. Thế mà người ta cũng có sơ, người ta chạy à? Không sao đâu. Phước quả vô môn, duy nhân tự triệu. Mình cứ nghĩ rằng mình coi ông thầy đó tự nhiên mình an tâm, thấy có phước. Mà mình không coi ông thầy cũng đi chết rồi, trong cái giờ đó là giờ trùng rồi, là tự nhiên không cách nào mà an tâm được. Mà không an tâm từ ngày này qua ngày khác, vô tình mình thấy sao cái tinh thần xuống dốc, thể chất xuống dốc luôn, nằm chèo queo luôn. Tất cả đều do tại mình sinh ra hết trơn. Xây mộ hợp theo phong thủy để người chết hưởng nhiều phước lạc. Trường hợp này ở Việt Nam lạ lắm. Xây mộ theo cái hướng đó để cho cái linh hồn đó hồi về báo hại con cái. Xây cái mộ theo hướng này thì có thể về bảo hộ cho con cái. Các nghĩa địa bây giờ mình thấy, nghĩa là những năm mộ sắp theo ngay hàng tháng lối trơn, còn tuổi tác nữa đây. Mà tại sao gia đình người ta vẫn nghĩa là ngon lành. Cho nên những chuyện mà xây mộ theo hướng này hướng nọ phiêu phỏng lắm, không có căn bản đâu. Mình tin theo Phật, mình đừng có tin theo những cái khác mà nó khổ lắm, tốn tiền mà lại thêm lo đấy. Câu B, chuẩn bị mâm cỗ thết đãi cho chu đáo, hầu được trọn vẹn việc ơn nghĩa thế gian, giúp cho người chết vui lòng nhắm mắt ra đi. Đúng không chư vị? Nếu mà chư vị có cái duyên đọc cái cuốn mà khuyên người niệm Phật số 4 thì chư vị sẽ thấy rõ cái vấn đề này. Thực ra là khi mà viết tới cái khuyên người niệm Phật số 3 là do ông tuyên bố là gác bút tịnh tu, không viết một chữ nào nữa hết. Thế mà không ngờ gặp được một cái thơ của một người ở cái thôn Cây Quân ở người Bắc, viết cho em cô Dư Âm mà nhờ em Dư Âm chuyển giùm cho Dư Âm. Mà thực ra cái thơ đó người ta viết cả một năm trước rồi. Một năm sau mới gặp được cái thơ đó. Đọc cái thơ đó tự nhiên Dư Âm thấy ngỡ ngàng. Không ngờ ở thế gian này có những cái chuyện mà vô cùng lạ lùng, lạ đến nỗi mình không tưởng tượng được. Vì một cái lá thơ đó mà Dư Âm viết thành một quyển sách để mà trả lời cho bà đó. Mà thực ra mới viết cái nửa quyển này, người ta in mất, ta ấn tống. Thôi ta ấn tống cho tôi ngưng luôn, tôi không muốn viết nữa. Tức là muốn nó chấm dứt luôn, không muốn viết nữa. Cũng giống như khi mà viết xong thì khi nói những chuyện này thì người ta viết ra. Viết ra làm nó lòi ra những cái cuộc tội đàm. Ngay cái cuộc tội đàm này ở bên Âu Châu người ta đã chia phiền nhau, người ta giết rồi. Tức là người ta ép buộc Dư Âm phải in sách. Đó là cái duyên. Thì xin thưa với chư vị là ở tại thế gian này có cái chuyện lạ lùng lắm. Là ở ngoài Bắc có những cái làng mà người ta ra cái quy định như thế này này. Một cái gia đình nào có người chết thì cả làng họp lại người ta quy định là cái nhà này phải làm 300 mâm. Cái gia đình này phải làm 200 mâm. Cái gia đình này phải làm 100 mâm. Gia đình nghèo quá ít ra cũng 50 mâm. Mâm cổ đấy. Đầy đủ bao nhiêu thịt, bao nhiêu cá, bao nhiêu đầy đủ đàng hoàng. Nếu mà không làm như vậy là bị làng xóm người ta tẩy chay. Khi mà đọc cái thơ đó mình không muốn viết nữa mà cũng đành phải viết. Giống viết mà từng đoạn cứ một đoạn như vậy của bà cụ đó đưa ra, giống viết thành một cái lá thư. Mà viết đến 9 cái lá thư, tức là định viết cỡ chừng 16, 17 cái lá thư như là chấm dứt cái chương trình này. Mà mới viết cái chính cái thư thì ở Việt Nam người ta đã ấn tống ra rồi, thành là cái cuốn khuyên người niệm Phật số 4 là để trả lời cái một lá thư đó thôi chứ không có gì cả. Mà khi về thấy người ta ấn tống thôi, tôi bây giờ cũng định luôn, không viết nữa luôn. Tại vì lừa biếng gì ông lừa biếng, không muốn viết. Có những chuyện lạ lùng vô cùng. Cho nên khi mà một người chết thì lo mà tìm cách giải cứu cái ách nạn của người chết đó mới là người có ơn, có nghĩa, có tình, có cảm. Chứ tại sao lại làm thêm nạn cho những người bị nạn nữa? Chính vì thế mà vì trường hợp này cho nên khi mà trong nhà có một người đau sắp chết rồi là người ta chuẩn bị heo, vịt, gà. Tại vì mua thì mắc, cho nên thành ra phải nuôi con heo, heo nái. Để ra mấy con nó giữ lại nuôi hết. Để chi? Để chuẩn bị mà khi mà mẹ mình chết giết những con đó mà để đãi. Chứ vì thấy không? Rõ ràng là nạn thêm nạn. Khi mà học Phật rồi mình thấy rõ rệt, đây là một cái đại ách nạn. Chư vị có thể đọc trong cuốn khuyên người niệm Phật số 4, chư vị mới thấy. Mà đáng tiếc là dám mới viết cái nữa, một nửa người ta in rồi, cho nên thôi cũng mừng luôn. Cho nên chuẩn bị mâm cỗ thích đại chu đáo, hầu trọn vẹn việc ơn nghĩa thế gian. Việc ơn nghĩa thế gian nó kèm theo cái nạn cho thế gian, chứ không phải là cái gì là xong phải hết trơn. Không phải là giúp cho người chết vui lòng ra đi đâu. Giúp cho người chết ra đi trong tiếng khóc mà khóc không nên lời đấy. Ngậm đắng nuốt cay mà chịu nạn đấy. Để cho con cháu đã được chút ơn nghĩa gì phiêu phỏng. Người ta đã ăn no rồi, người ta đi về khen chê gì cũng một tiếng mà thôi. Còn ách nạn của người chết không ai để ý tới hết. Mong chư vị hiểu được mới thấy rõ ràng. Ngộ ra đi chứ đừng đi theo con đường mê mờ quá. Quá sức mê mờ, thực sự kinh khủng vô cùng. Đọc thơ đó mà ngỡ ngàng, không ngờ tại thế gian này có những chuyện mà vô cùng đau đớn. Câu C, người thân trong gia đình hãy bình tĩnh, thành tâm niệm Phật cầu gia bị, không nên bi lụy hay ồn náo. Đúng không chưa vậy? Đấy, bây giờ bắt đầu khi câu trên đấy, câu thế gian đấy, câu dưới này là bắt đầu Phật Pháp đấy. Câu trên này chính là cái câu mà trong Pháp hộ niệm dạy cho mình đó. Khi mà đến phần quy luật hộ niệm, những cái sơ xuất của người bệnh, thì ông sẽ nói rõ thêm chuyện này, đi sâu vào cho chư vị thấy. Biết được cái Pháp hộ niệm quý lắm chư vị ơi. Còn không thì chúng ta đang sống trong đại nạn. Mà cái đại nạn đó là chính mình, chính con cái của mình, chính sự mê mờ của mình tạo ra. Chứ mà trong cái mê mờ đó, trong cái tạo nghiệp đó, mình biết niệm Phật, mình trực ngộ ra con đường giải thoát, mình đi bên cái hố đó. Thay vì mình nhảy xuống hố đó, mà từ cái hố đó mình đi thẳng về Tây Phương đó chứ vậy. Bước tới một cái là cái hố, bước về Tây Phương cái hố đó tự nhiên nó biến thành số không. Cho nên nhiều người mà càng làm tội, mà khi người ta hội đầu đó, ta dễ ngộ đạo vậy. Buông đồ đao xuống lập địa thành Phật là cái chỗ này. Cho nên những người mà đại nạn, đại tội, đại ác đó, khi mà họ ngộ đạo ra, họ dễ thành đạo lắm. Tất cả những cái cơ cánh mà họ tạo cho chúng sanh, nó trở thành là một cái đòn bẩy thúc đẩy cho cái tinh thần của họ vững vàng đi về Tây Phương Cực Lạc. Họ thực sự họ đi về Tây Phương Cực Lạc đấy. Cho nên chúng ta đừng có khinh thường những người làm sai. Cho nên người thân trong gia đình phải bình tĩnh, đừng có ồn ào, đừng có bi lụy, đừng có khóc lóc. Người sắp chết rồi mà mình cứ ôm, má ơi má đừng có đi, má đi vậy má bỏ con cho ai, cha ơi cha đừng có đi, đi xuống địa ngục khổ lắm, đừng có chết làm chi. Trời ơi, làm cho ông cụ cũng sợ muốn chết luôn. Tâm người ta không còn cái tinh thần nào mà để mà giải thoát được nữa. Cho nên người mà biết hộ niệm, trong những lúc này là mình coi cái năng lực của mình như thế nào này, tinh thần mình như thế nào biết liền. Khi mà biết hộ niệm rồi, chúng ta phải bình tĩnh dữ lắm chứ vị ơi. Nếu không bình tĩnh cứu không được đâu. Cho nên xin thưa với chư vị, muốn cứu một người thân trong gia đình của mình, không phải là chờ cho khi cái bà cụ đó bà già queo rồi, bà nằm chèo queo rồi mới lo, không kịp nữa, không kịp nữa. Mà là một pháp tu hướng dẫn cụ thể cho người làm những gì đây. Sau này khi mà đưa tới chỗ đó, dặm cho nó rõ ràng. Muốn cứu một người mẹ mình, đừng để người mẹ mình nằm mà ngáp ngáp trong bệnh viện rồi mới lo hộ niệm, không phải. Mà lo từ bây giờ. Hẳn nhiên tất cả đều phải có duyên. Người không có duyên thôi chịu thua. Mà còn duyên chúng ta phải nói, ta tu thế này, mẹ ơi mẹ lo niệm Phật đi. Mẹ không niệm Phật, mẹ cần tiền, cũng đưa tiền cho, cứ một lần ấy đưa tiền, rủ mẹ niệm Phật. Ở thời gian này có nhiều vị tổ, ta đem tiền ra ta mua tiếng niệm Phật người ta. Tại con nít nó thích tiền, cho tiền cho nó niệm Phật. Niệm Phật riết nó nhập vô trong tâm của nó những chủng tử A-di-đà Phật. Thì mẹ mình, cha mình cũng vậy. Phải lo trước, đừng để cho đến sau cùng rồi. Thì những lời khuyên, những việc làm này, người nằm đó làm không được. Hiểu được như vậy mới thấy rõ ràng, biết được Pháp hộ niệm là trọn vẹn một phương pháp, vừa cứu người thân, vừa cứu người có duyên, mà cứu cho chính mình sau này. Chứ không phải hộ niệm là cứ nằm đó chờ chết rồi kêu ban hộ niệm. Đây là cái điều vô cùng sơ suất. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.